Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nào với nó. Mà tới nghe kịp chưa? Thì cái cô này về nghe vậy, bó trăm một bó bó một bó vừa trăm que để thiệt. Nó về nó thấy cái gì á, không có gì đánh dần á. Nó bữa nay tao thấy mặt mày tao ghét quá, muốn đánh nữa. Nó cầm 100 cái bó dừa 100 que, nó quýnh cô vợ tơi bời luôn. Cô vợ nghe lời hòa thượng để đầm thinh. Nó quýnh xong rồi cái nó mệt, nó giục cái bó que dừa đi, người chồng á giục bó que dừa. Cái người chồng mới hỏi rằng á, lạ nha. Bao lần á tôi đánh em á, em còn chạy, em còn la, em còn chu mỏ, em chửi. Bây giờ tại sao mà em ngồi làm thinh và chịu trận thế này, sao kỳ vậy? Thì cái cô vợ á mới kể lại hòa thượng thiền sư, hòa thượng với công thiền sư nói như vậy đó. Thì giữa hai người quán thù hết rồi. Cái người chậm nói vậy hả, trời ơi, bấy hôm nay là em, ta với em quán thù gặp nhau, kiếp trước em đánh ta và đánh vậy, bây giờ hết rồi hả? Tự nhiên cái nghiệp nó hết, tự nhiên thương lại à. Đó là cái người chồng thương người vợ, vợ thương lại, đỡ nhau trăm năm, tự thấy không? Đó là hóa giải nghiệp duyên. Tu là chuyển đổi cái nghiệp quả của sinh mệnh. Mà tự nghe kịp chưa? Cho nên những cái gì trên cuộc đời này mình khổ đau, mình gặp nhiều cái bất hạnh, nhiều những cái gì hoạn nạn, tai ương, hay là mình sống trong một gia đình vợ chồng thương thì thương mà không có hạp. Có không? Thương mà thương không hạp không? Thương thì thương không hạp. Thương là còn nợ, mà hạp cái là tính tình không hạp nhau. Rồi cha mẹ vợ chồng con cái, có nhiều khi mình có bà già khó quá trời khó he, bà bệnh nuôi bà vùng hoàng, có đứa con bà thiếu. Tất cả đó là do nghiệp của mình hết. Nghiệp của mình tạo ra mình mới gặp người như vậy, đúng không? Thì bây giờ vui chịu mà trả nghiệp, rồi đừng tạo nghiệp mới nữa. Bà tử đồng ý không? Đồng ý không? Đó. Cho nên nghiệp thì có ân có quán. Ân thì đền đáp, quán thì trả dai. Mà ân quán gốc ở nơi tâm. Ân thì thương yêu quyến luyến, buộc ràng. Cho nên có phước duyên gặp nhau thành chi kỷ chi âm. Vợ chồng mà hạp nhau thương nhau, đó là chi kỷ chi âm, là ân tình nhiều đời gặp lại. Cho nên hết lòng thương nhau. Còn vợ chồng mà cứ cắn đắng chén bay đũa bay, rồi khổ đau á, đó là quán thù gặp nhau, vui chịu mà trả. Nhưng mà tất cả đều do tâm. Nếu mình biết kiếp trước mình mắc nợ thôi thì âm thầm mình trả. Rồi nếu bây giờ mình là cái người đi đòi nợ, tôi nói ở đây ví dụ Phật tử đây, trong đây có ai này, trong đây có người nào, nếu lỡ có người nào là con, là vợ, là chồng mà mình đầu thai ra đây để mình đòi nợ cha mẹ, đòi nợ vợ chồng á, thì mình biết rồi tất cả đều do tâm, thì thôi người ta mắc nợ mình, ta lo cho mình thì mình cũng đòi vừa vừa thôi, đừng có đòi quá. Bất hiếu cũng vừa vừa thôi, phải không? Đồng ý không? Ví dụ mình là đứa con bất hiếu thì mình phải đồng ý cha mẹ mắc nợ mình đi. Nói theo luật nhân quả thì cha mẹ mắc nợ mình đi. Nhưng mà phải nghĩ rằng á, cha mẹ mình á, cưu mang 9 tháng 10 ngày, sanh ra bao nhiêu năm bà mẫm nuôi mình lớn lên, người ta trả nợ vậy. Người ta đại cha mẹ mình á, làm kiếp trâu bò cực khổ nuôi mình á, đền trả nợ gì, còn không chịu, không thương nữa hay sao? Không thương nữa sao mà còn đài đọ bất hiếu ngỗ nghịch? Bà tử đồng ý không? Đó, tôi nói thí dụ nha, lỡ cho đồ cha mình mà có đứa con đồ bất hiếu mà ngồi đây á, thì nghe vậy thôi, ồ vừa vừa thôi. Còn nếu mà từ bi tha cho cha mẹ luôn đi, tha cha mẹ đi để cha mẹ rảnh rang rồi mình đi tu đi. Còn không thì hiền thiện đi. Còn nếu mình người vợ hung dữ quá thì thôi tha chồng đi. Cái này có không bà tử? Xin lỗi Phật tử, tôi nói thiệt. Có một cái đạo tràng đó, có ông Thiện Nam, nó khổ lắm Phật tử. Ông Thiện Nam mỗi lần tôi đến cái đạo tràng tôi giảng, trời ông mà ông tranh thủ nghe tôi đến giảng, ông cũng hạp cái pháp tôi lắm. Ông đi ông nói rằng sư biết không, con đấu tranh dữ lắm con mới đến được đạo tràng nghe sư thuyết pháp đó. Hỏi sao đấu tranh dữ vậy? Trời ơi, con vợ con nó dữ như la sát vậy đó. Sư biết không, nó không cho con đi đâu hết trơn á. Mà con nói rằng là một tháng là sư về đây sư giảng một lần, em phải cho tôi đi nghe pháp rồi tôi mở tâm trí cho em, cứ bắt tôi làm trâu ngựa quần quật nuôi vợ nuôi con ngoài sao. Bây giờ em không cho tôi đi, tôi cũng đi đại à. Tôi chết linh hồn tôi ai cứu? Em có cứu được linh hồn tôi không? Bây giờ em không cho tôi đi. Nói xong mà tử biết không, ổng lên xe ông ra ông rồ ông chạy đi. Cái con vợ ổng hét cái: anh đứng lại, anh coi nè. Trời ơi, đứa con gái mới có 4-5 tuổi, bà tán đứa con gái lăn cù bà đá quất rồi: anh giỏi đi, tôi quýnh con anh nè, anh giỏi đi đi. Trời ơi, đứa con gái khóc: ba má đánh con, khóc. Ông thấy vậy thôi chịu thua. Con mình mà nó quýnh vậy, nó la sát quýnh vậy, thôi không đi chùa. Nó ổng điện nó: thôi sư ơi, vợ con quýnh con quá, không cho con đi đâu hết trơn. Thì đó là phải nợ gặp nhau không? Phải không em nè? Đó. Rồi có nhiều người vợ á, đi chùa đó, chồng ghen: trời ơi, tại sao bà không đi chùa ni, bà lựa mấy ông chùa tăng, ông tăng đó đẹp trai bà đi. Cái này tôi là bị nặng nhân. Có nhiều Phật tử đi chùa: trời ơi, mày hết chuyện lựa, mày lựa cái chùa của ông sư Tây hả? Tại sao mày không lựa mấy ông, mấy bà áo vàng, mấy bà chị cô đi? Trời ơi, ghen tương, đánh vợ, chửi vợ. Cuốn kinh mượn về coi, ông chồng giận cầm dao chặt nách bấy luôn. Đó là cũng là nghiệp quả mấy ông tử. Cho nên á, người biết đạo rồi thì thôi, người ta đã cực khổ, ta trả nợ mình rồi, bây giờ tha bớt đi, xù nợ đi, trừ nợ đi. Người ta hiểu chưa? Nếu trong này ai mà là ông chồng như vậy, ai là bà vợ như vậy, ai là đứa con vậy thì hiểu được nhân quả rồi. Thì tất cả nghiệp phước đều do tâm nha. Mình đòi nợ mà quá lố thì có bị quả báo không? Có không? Mình, người ta nếu nợ mình có chừng 5 triệu thôi mà đội tới 10 triệu thì bắt nợ rồi người ta 5 triệu cái sao trả. Cứ dai trả và nhiều đời nhiều kiếp, đúng không? Đó, cho nên á, người hiểu đạo rồi thì biết tất cả đều do tâm. Tâm mình phải cởi mở ra, rộng rãi ra, đức độ, từ bi, tha thứ. Nếu mà tha được, nếu mà cho được, nếu mà giải tỏa được, giải quan được, thì chúng ta giải tỏa oan ức oán thù với nhau để không còn tạo nhân quả, đời sau gặp nhau khổ nữa. Phật tử đồng ý không? Cho nên trong kinh nói rằng tâm là nguồn gốc của tội phước. Đó. Trong kinh nói rằng tam điểm như tinh tượng, hoành câu tạ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tổ Phật đã do tha. Có nghĩa là ba chấm như sao sáng, nét công tợ chăng tà, sa đọ từ tâm ra, thành Phật cũng do tâm. Đó. Mình bị sa đọa địa ngục cũng do tâm, mà sanh về thiên đường cũng do tâm. À, cái điều đó Phật tử nên nhớ ha. Cho nên ở đây Phật tử nghe biết á, tâm mình á, tạo cái nhân, rồi cái sinh mệnh của mình á, là lãnh cái quả. Tâm tạo nhân, mệnh kết quả. Như vậy thì cái tâm mình tạo cái nhân lành hay là nhân dữ, rồi mình phải đầu thai, phải thọ lấy cái sinh mạng này để mà trả cái nghiệp quả do tâm mình tạo ra. Cho nên tâm tạo nhân, mệnh kết quả. Bà tử nghe rõ chưa? Tâm tạo nhân, mệnh kết quả. Như vậy thì cái mệnh, cái sinh mệnh của mình nè, cái thân mệnh của mình nè, cái thân xác của mình nè, mình sanh ra đời đây á, tốt hay xấu, sang hay hèn, cao hay thấp, khổ đau hay bần cùng á, đều do tâm hết. Tâm tạo nhân, mệnh kết quả. Bà tử nghe rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ dẫn chứng một câu chuyện á, trong kinh Phật á, là Phật tử biết không, có một chú Sa Di. Chú này là như chú tiểu đó, đi tu từ nhỏ lúc 10 tuổi, từ bé đã xa cha mẹ theo thầy xuất gia, rồi ở trên núi á, tu với thầy. Mà ông hòa thượng này á, thì có được cái đạo nhãn, biết được cái sinh mệnh quá khứ vị lai. Thì hòa thượng á, thầy của chú bé này á, mới nhìn những đứa bé này thì hòa thượng động lòng thương xót, biết đệ tử mình á còn 10 ngày nữa sẽ chết. Thầy đến nghe kỹ nha, ông hòa thượng này á thấy đệ tử chú tiểu mình á, hòa thượng có quệ nhãn và hòa thượng phát hiện được á, đệ tử của mình á, chú bé này, chú tiểu mới có 10 tuổi đi tu với mình á, hòa thượng phát hiện được là cái chú tiểu này còn 10 ngày nữa chết. Cho nên hòa thượng thương xót quá, mới nói rằng thôi con đi về nhà thăm cha mẹ để đoàn tụ với gia đình đi, đặng nó còn nhỏ mà 10 tuổi mà nếu có chết thì về chết có cha có mẹ hơn là chết ở đây ở trên núi rừng nha, trên núi đồi. Thì đứa bé không hiểu chăng á, nghe nói về thầy cho mình về thăm tu được năm rồi mà cho về thăm nhà cho đứa bé vui vẻ hí ha hí hửng, lại thầy trở về thăm cha mẹ. Và hòa thượng nói thầm, con về thăm cha mẹ đi, rồi qua 10 ngày con trở lên đây. Nói vậy để cho an tâm chứ, là hòa thượng biết nó 10 ngày nó về tới nhà là nó chết rồi. Hòa thượng nghe kịp chưa? Nhưng 10 ngày trôi qua đó, thì tới ngày thứ 10 á, hòa thượng nghĩ rằng là thương cho đệ tử mình á, tuổi còn nhỏ mà phải sớm lìa xa cõi trần, cho nên hòa thượng thấy đau lòng thương nó. Nhưng mà vừa đúng 10 ngày, ngài đang thương xót đệ tử mình, thì hòa thượng thấy chú tiểu đệ tử mình á, từ dưới núi đi lên tung tăng vui vẻ ca hát quẩy gói hành lý. Thì hòa thượng thấy vậy ngạc nhiên, thấy chú tiểu mình nó vui vẻ, tinh thần phấn chấn, nét mặt vui vẻ, thì chú tiểu hòa thượng mới ngạc nhiên. Khi chú tiểu này mới lên núi xong lại hòa thượng, thì hòa thượng tự mới hỏi rằng cha mẹ con ở nhà có mạnh giỏi không? Trong thời gian qua về nhà con ăn đồ bổ gì không, mà sao mặt con hồng hào không có tái mét? Thì chú bé vô tình nói rằng bạch hòa thượng, bạch thầy, cha mẹ con đều khỏe, nhà con nghèo thì con về con ăn uống cơm rau đạnh bạc thôi. Thì hòa thượng mới hòa thượng nghi ngờ cái đạo nhãn của mình, không lẽ mình thấy sai. Thì hòa thượng hỏi một câu nữa, hòa thượng hỏi rằng bây giờ con kể cho thầy nghe, trong thời gian từ khi con xuống núi về thăm gia đình trở lên đây đúng 10 ngày đó, con sống như thế nào cho thầy biết. Thì chú bé mới tường tận kể lại rằng là hòa thượng dặn kể đầu đuôi câu chuyện, trong 10 ngày con làm cái gì, con sống thế nào. Thì chú tiểu nói bạch thầy, con nhớ rồi, khi con từ giả thầy con xuống núi á, thì con gặp một cơn mưa rất là lớn, mưa bão rất là lớn, thì con núp trong động đá, thì con thấy có một ổ kiến nó bị gió bão nó gãy rớt xuống, cho nên bao nhiêu triệu hàng ngàn con kiến á, nó bò lẫn ngỡ nước cũng trôi. Con thấy vậy con thương loài kiến quá, cho nên con vội lao mình ra ngoài mưa bão, con bẻ một cành cây, con chặn dòng nước cho cái ổ kiến nó dướng cành cây, và nó có cái cành cây nó bò lên, nó không chết, cho nên con có làm cái chuyện đó. Thì hòa thượng nói đúng rồi, con có biết không, con đã làm một việc tốt, vô tình con đã thay đổi vận mạng của con rồi. Hòa thượng thấy hay không? Hay không? Chú tiểu này thay vì chết 10 ngày nữa chết, nhưng mà xuống núi chú tiểu có cái lòng từ tâm sẵn từ vô lượng kiếp rồi, cho nên thấy con vật thương, chú không đành để thấy cái ổ kiến này bị trôi theo dòng nước rồi chết cái hàng triệu con, cho nên chú lao mình ra ngoài mưa bão, chú bẻ cành cây chặn ổ kiến lại, cứu hàng triệu sinh linh. Thì chính cái việc làm đó, chính cái tâm từ bi đó mà đã tăng được số thọ của chú tiểu đó. Hòa thượng nghe rõ chưa? Như vậy thì số mệnh phải là do tâm không hòa tử? Đây là trong kinh đàng hoàng, không phải là tôi bịa đó nha. Đó, như vậy thì tâm khởi nhân, mệnh kết quả. Tâm mình khởi cái nhân lành, khởi tâm lành, khởi tâm ác, thì cái sinh mệnh này lãnh kết quả, hòa tử đúng không? Hiểu rõ không? Như vậy thì cái gọi là số phận hay là cái gọi là thiên mệnh á, nó không phải là sự áp đặt, mà cái sự số phận nó không phải là một vận may, mà là một sự chọn lựa. Một sự chọn lựa. Thí dụ như đứa bé chú tiểu kia đó, nếu chú làm biếng, chú không có từ tâm thương vật, thương người, chú không sẵn lòng để mà lao mình ra để quyết định để mà cứu con kiến này, thì chú có tạo được cái nhân lành không Phật tử? Có được tâm đức không? Mà nếu chú đã quyết định chọn con đường lao mình ra ngoài mưa gió, bẻ cành cây, cứu vớt cái ổ kiến hàng triệu con đó, thì chú đã tạo được cái nhân lành phúc đức vô lượng rồi, cho nên chú thay đổi sinh mệnh. Thì thầy nói rằng là chính vì đó, con có biết không, con đã vô tình đã tạo được cái quả lành thay đổi sinh mệnh. Thầy nói con biết là thầy phát hiện con còn 10 ngày nữa chết, nhưng mà bây giờ con sống trên 80 tuổi. Như vậy thì cái đức mà cứu vật phóng sanh á, Phật tử thấy công đức vô lượng không? Còn giờ mình tu ha, mình làm bếp ha, rồi cái dĩa đường á, mình để con kiến nó bu, dĩa bu lên, cái mình nói trời ơi, ba con kiến này không biết đâu lên, cái mình chi tìm nó, mình cầm nguyên chạ nồi nước sôi mà chế ngay ổ nó luôn. Có không Phật tử? Có không? Mà tu gì mà ác dữ vậy trời? Thế bây giờ Phật tử tu là bớt sắc sanh lại. Một con muỗi nó cắn thì chịu đau xíu, này nó cắn nó vỗ cái bóp, con kiến cắn bắt giò nát bấy trên nè, sát sanh đi, sát sanh đi rồi sẽ lãnh lấy nghiệp quả yểu mệnh mà coi, đúng không? Không đúng cãi đi, đúng không? Đúng không? Cho nên từ tâm bất sát, tu là phải có từ tâm thì tuổi thọ mới tăng lên. Còn tu gì gặp con gì cũng xiết giết ở trên nè đó. Cho nên người tu chúng ta phải có cái từ tâm, đó là cái số phận, không phải là một vận may, không phải là thiên mệnh định mệnh, mà do chúng ta chọn lựa. Ví dụ như Phật tử á, bỏ công ăn chuyện làm ngày hôm nay vô chùa Phước Bảo ngồi nghe pháp đây á, cái này có ai bắt buộc không? Có quyền lực nào bắt buộc được không? Ông thầy trụ trì bắt buộc được không? Hay là Phật tử chọn lựa? Đó, như vậy thì là Phật tử chọn lựa được rồi, thì Phật tử thay đổi số mệnh, mình cứ việc đi con đường này giùm tôi hoài đi, thì ngay trong đời này được giảng sanh cực lạc đó Phật tử. Ráng tu, ráng niệm Phật, ráng ăn chay tạo lành thì giảng sanh cực lạc. Còn nếu không đi vô chùa Phước Bảo mà đi vô sòng bài tủ điếm, vô trộm cắp người ta, thì trước tiên là nhà khám, rồi cái đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật tử đồng ý không? Như vậy thì giảng sanh về có Phật A Di Đà, sanh về thiên đường, được đầu thai làm người giàu sang phú quý, hay đầu thai làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, thú vật kia là do ai chọn? Ai chọn? Có ai đại không? Có ai bắt buộc không? Có ai áp đặt không? Phật tử hiểu chưa? Tôi giảng cỡ này là hết ý rồi đó. Đó, Phật tử rõ rồi. Thì bây giờ chỉ còn tu mà thôi, đúng không? Đó. Cho nên cái vận mạng không phải là cái số phận, không phải là vận may, mà là sự một chọn lựa, và nó là một sự kéo dài của ý nghĩ, và cũng sự tích lũy của động cơ. Nó là sự kéo dài của ý nghĩ. Ví dụ Phật tử vừa khởi cái ý muốn giúp đỡ cho người nào đó 500,000, là mới vừa khởi cái ý làm thiện thôi, khởi cái ý cái ngưng liền à. Vừa khởi ý cái ngưng liền, như vậy có làm thiện được không? Phải nuôi dưỡng cái ý này. Thấy cái bà đó nghèo quá, ở xóm nghèo quá, hay là Bảo Lục tới nè, Bảo Lục nè, mình khởi ý mình muốn đóng góp cho chùa 500,000. Khởi ý này thì phải nuôi dưỡng ý này hoài, phải làm cho được cái việc này. Nuôi dưỡng ý này, kéo dài nó ra đó, rồi tích lũy cái tâm này, rồi cái mình đem cái tiền đó mình đóng góp cho chùa hay là những cơ quan từ thiện để người ta đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, thì đó là mình tạo được cái phước lành. Thì mình tạo có phước lành thì có được vận may tốt, có số phận tốt đó. Như vậy thì cái vận may, số phận không phải là vận may, mà nó là một sự chọn lựa giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa phải và quấy. Nó là sự kéo dài của ý nghĩ ra, mới khởi ý lên nghĩ làm thiện cái ngưng rồi thôi, đổi ý khác à. Tâm mình thay đổi dù dù, tâm mình như trong trống, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa hâm hâm mát mát, tâm không có cố định, hãy quyết làm thiện thì làm tới cùng. Phật tử nghe kịp chưa? Mới khởi ý làm thiện ấy, thôi chiều uổng quá, hứa cúng 500,000, 200,000 uổng quá, đổi lại cúng 20 thôi, thay đổi ý đừng liền. Còn một khi đã quyết tâm rồi thì làm thiện cho tới cùng. Đó là kéo dài ý nghĩ, tích lũy động cơ làm thiện đó, hiểu không? Thì mình tạo được phước lành, mà tạo phước lành là tạo được vận may tối thượng cho mình. Phật tử đồng ý đêm này không? Ngài có dạy một câu thế này, Ngài nói rằng nên biết có phước hay không có phước đều do tâm ta tạo. Đó, người có trí tuệ biết rằng đó là tự mình làm, tự mình nhận lấy kết quả. Người không hiểu biết lại đổ thừa cho vận mệnh, đúng không Hoàng tử? Hòa thượng Thiện Sư Dân Cốc nói rằng á, nên biết có phước hay không có phước là do tâm mình tạo. Tâm mình nó nghĩ điều lành, thực hiện cái nghĩ cái đó để làm việc lành, thì mình tạo được cái nhân lành, thì mình có phước. Còn tâm mình chỉ biết thương mình thôi mà không biết thương ai hết, thì là không làm lành thì mình không tạo phước. Bây giờ tôi xin hỏi Hòa tử đạo tràng chùa Phước Bảo mình câu nha. Cái người mà ích kỷ có tội không? Cái người mà sống ích kỷ không biết thương ai có tội không? Sai hoàn toàn hết. Bây giờ tôi hỏi Phật tử nè, ví dụ giờ mình làm ruộng, mình mua bán cực khổ, mình lời được 5-10 triệu, bây giờ cái này là tôi đâu ăn cắp ăn trộm có ai đâu, phải không? Ăn cắp trộm ai đâu, tôi làm cực khổ thì tôi xài, mới mới thì tôi cho người ta, mới mới thì tôi bố thí, mới mới thì tôi cúng dường, thì tội sao tội được? Mình làm ăn chứ phải ăn cắp trộm sao mà tội? Đã nghe kẹp chưa? Người ích kỷ không có tội dân á. Nhưng nghe chữ nhưng này nè, mới ớt.